Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân.
David ơi, em có nghĩ mình là người tốt không?
Em, lúc mà em, trước khi em biết Chúa thì em nghĩ mình là một người cũng tốt, mà kiểu như mình sống cũng có đạo đức. Nhưng mà sau khi em tin Chúa thì nó khác, mình nhìn lại con người mình á, thì mình càng nhìn á, mình càng thấy mình không tốt. Và có một người bạn của em kêu là em thử lấy một cái tờ giấy á, em viết xuống những cái điều mà xấu em đã làm thử coi, coi là em làm ít điều xấu hay nhiều điều xấu á, thì em càng viết thì em thấy nó càng nhiều. Kiểu như là khi mà mình thật sự mình ngồi xuống á và mình nhìn nhận lại bản thân á, thì mình thấy, em thấy là em không phải là một người tốt, nhưng mà trước đó thì em nghĩ em là người tốt. Còn anh thì sao?
Mà anh cũng vậy, tức là ở trước anh nghĩ là mình cũng không làm một điều gì quá tệ, tức là mình cũng không làm một cái điều gì mình gọi là vô đạo đức lắm. Nhưng mà từ lúc mà anh nhận biết Chúa thì anh cảm thấy là đúng là trước đây mình cực tệ. Bây giờ mình vẫn tệ, nhưng mà nhờ ân điển của Chúa mình nhận ra và Chúa tiếp sức cho mình để mình thay đổi. Chứ còn mình, bản chất của mình thì vẫn chưa được tốt lắm.
Nếu mà không có Chúa thì không bao giờ mà mình gọi thật sự là mình một người tốt. Bởi vì là có thể là theo chuẩn mực xã hội thì có những cái mình không làm thì mình sẽ được xem là một người tốt đi. Nhưng mà đối với chuẩn mực của Chúa thì không có người nào thật sự gọi là tốt 100% cả.
Em nói chuẩn mực của Chúa thì em có thể nêu một cái ví dụ nào không?
Thì nếu mà những bạn đang nghe chưa có quen với lại những cái chuẩn mực của Chúa và mọi người muốn tìm hiểu á, thì mọi người có thể vào, mà mình nghĩ như là có thể là mọi người đã nghe qua rồi, nó là gọi là 10 điều răn á, thì có thể là khi mà bạn nghe những cái người theo Chúa họ nói về 10 điều răn này, 10 điều răn nọ, thì nó nằm ở trong sách Cựu Ước. Cái sách đó có tên là Xuất Hành. Thì Xuất Hành 20:1-17 nó có 10 điều răn, nhưng mà mình sẽ nói cơ bản những cái chuẩn mực mà Chúa dành cho con người đi ha. Đó là hãy hiếu kính cha mẹ để ngươi được sống lâu trên đất. Ngươi chớ sát nhân, ngươi chớ ngoại tình, ngươi chớ trộm cắp, rồi ngươi chớ làm chứng dối, ngươi chớ tham nhà của người lân cận, chớ tham người vợ của người lân cận, hoặc là tôi trai tớ gái, nói chung là không có tham của hay là cái gì của người khác. Đó thì đó là một trong vài những cái điều răn, hoặc là một trong vài những cái chuẩn mực cơ bản mà Chúa dành cho con người.
Thì cái này anh em mình cũng phải thống nhất để cho mọi người nghe rõ luôn, tức là cái này là cái nền tảng, cái bìa bên ngoài thôi. Còn cái mà Chúa thực sự mong muốn là cái trong tấm lòng của mình nữa.
Vậy là hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau bàn về vấn đề về tấm lòng và tội lỗi. Chủ yếu liên quan về tấm lòng, có thể là bên ngoài mình là một người tốt, nhưng mà cái động cơ bên trong tấm lòng của mình, thật sự mình có là một người tốt không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về điều đó.
Theo em thì tội lỗi là gì, David?
Đối với em, trước khi mà em biết tới Chúa thì tội lỗi hoặc là những cái điều sai trái á, là những cái gì mà em làm trái với lương tâm của mình. Thì có thể là khi mà em nói dối thì em trong lương tâm của em biết đó là sai và em biết đó là tội lỗi. Bởi vì em cái cảm giác á, và em nghĩ là cái mỗi người chúng ta khi mà sinh ra ai cũng có một cái kim chỉ nam về đạo đức được Chúa cho vào trong tấm lòng, đó là cái lương tâm, để cho chúng ta có thể biết được cái nào đúng, cái nào sai. Bởi vì là người ta nói là làm cái điều này có trái lương tâm hay không á, là mình có trái với lại cái chuẩn mực đạo đức hay không. Thì đó là trước khi em biết Chúa. Rồi sau này khi mà em đã biết Chúa và theo Ngài á, thì đối với em tội lỗi là tất cả những gì em làm mà không theo ý của Chúa, đi ngược lại với ý của Ngài. Và thường thường em thấy nha, khi mà bây giờ em so sánh lại á, thì những cái gì mà em làm theo ý Chúa thì nó luôn luôn đúng lương tâm. Còn những cái gì mà em làm không phải ý Chúa thì chắc chắn nó trái lương tâm. Và em xem xét là những cái điều trước khi em tin Chúa nó cũng y chang vậy luôn. Là những cái điều xưa mình làm mà nó sai trái á, thật sự là nó ngược với ý của Chúa.
Kinh Thánh có nói rằng là Chúa nó có ghi luật pháp vào tấm lòng của mọi người mà.
Cái câu đó nó ở trong đâu anh Cường, có nhớ cụ thể không?
Chắc cái này phải nhờ David sau coi lại, chứ anh cũng không nhớ chính xác.
Vậy là có thể mọi người sẽ xem trong cái phần mô tả, thì mình sẽ tìm cái câu đó để mình trích dẫn cho mọi người ha.
Nhưng mà ví dụ như anh nói là luật pháp đi, thì nhưng mà ví dụ mỗi nước có một cái luật pháp riêng khác nhau thì nó có, ví dụ như là có nước thì em có quyền kết hôn với nhiều vợ, một nước thì em có một vợ, thì liệu có phải rằng là cái chuẩn mực đạo đức nó cũng thay đổi theo tùy cái nơi mình ở hay là tùy vào cái hoàn cảnh của mình không?
Theo em nghĩ thì chuẩn mực đạo đức nó vượt hơn cả những cái gì định nghĩa ở trong văn hóa, ở trong xã hội của từng nước khác nhau.
Anh hỏi David luôn để xem em thấy nào về tại sao mình phải nhận ra là mình có tội lỗi. Hoặc là đối với những người không biết Chúa đi, thì cái việc đó nó quan trọng như ông, thì họ vẫn sống ở, cho dù tôi có tội không có tội đi, thì việc đó có ảnh hưởng gì đến họ không? Để bản thân mình không?
Nếu mà em là một cái người không có tin Chúa thì mà em cũng không có biết khái niệm về tội lỗi thì em nghĩ là mình phạm tội một hai lần không sao, đúng không? Nhưng mà khi mà mình nhìn vô cái bức tranh toàn cảnh á, thì cái tội lỗi là cái thứ mà đã ngăn cách Adam và Eva khỏi cái mối quan hệ với Chúa, và họ đã có thể có một cái mối quan hệ đời đời với lại Đức Chúa Trời, nhưng mà họ đã để tội lỗi vào trong cuộc sống của họ và ngăn cách. Thì khi mà mình nhận biết tội lỗi đây á, thì nó không chỉ giúp mình ở đời sống này, nhưng mà nó còn giúp mình ở cái đời sống kế tiếp. Thì có thể là một số người không tin rằng là mình sống cuộc sống này rồi, hết rồi, đúng không? Không còn gì nữa. Nhưng mà sự thật là, như em nói là sự thật thì nó không thay đổi. Thì sự thật là sau khi mà mình kết thúc cuộc sống này rồi, thì em nghĩ trong rất là nhiều gọi là văn hóa, và cũng trong rất là nhiều câu chuyện kể với nhau, thì mình có một cái khái niệm là thế giới bên kia. Thì là cái sự thật là mình sẽ có một cái thế giới bên kia, và cái người mình đối diện là Chúa. Thì khi mà mình phạm tội thì mình sẽ không có được một cái cuộc sống đời đời với lại Chúa. Thì cái đó là cái mà em nghĩ là tại sao mình lại phải nhận biết tội lỗi. Bởi vì khi mà mình nhận biết tội lỗi rồi á, thì cái bước tiếp theo là làm thế nào để mình lấy cái tội lỗi đó ra, để mình có lại cái mối quan hệ hàn gắn với Chúa ở cuộc sống bây giờ và cho cuộc sống kế tiếp của mình.
Rất là hay. Ý tức là tội lỗi khiến mình xa cách Chúa, và nó khiến mình không ở bên Chúa ở thế giới tiếp theo khi mình mất đi, đúng không? Vậy anh hỏi sâu thêm tí, ví dụ như là đối với những người chưa biết Chúa đi, họ sẽ có thể nghĩ là ủa vậy tôi cũng đâu cần phải ấy đâu, đó giờ tôi sống đâu có Chúa đâu, thì qua cái cuộc sống bên kia tôi cũng không có Chúa.
Thì có thể là bây giờ mình sẽ tạm gọi Chúa là ông trời đi. Thì có một cái sự thật á là khi mà mình hết cuộc sống này rồi, thì mình có biết Chúa hay không thì mình cũng sẽ đối diện với Ngài. Thì Ngài sẽ là cái người quyết định coi là mình sẽ ở với Ngài hay là chúng ta sẽ đi tới một cái nơi khác, và cái nơi đó nó không có thú vị, nó không có vui vẻ cho lắm. Thì chúng ta, mà cái vấn đề đây là chúng ta sẽ không chỉ dành một hai năm, mấy chục năm đó, nhưng mà chúng ta sẽ dành cả đời đời, có nghĩa là một cái khoảng thời gian vô tận ở một cái nơi cách xa khỏi Chúa. Thì là chúng ta có muốn lựa chọn nào thì cái đó tùy thuộc vào bạn thôi.
David nói cái nơi đó thì gọi là địa ngục, để cho mọi người có thể dễ. Và tin cường đi, mọi người sẽ không muốn ở trong đó đâu. Ở trong cái thánh có miêu tả cái nơi đó nó rất là nơi khủng khiếp. Và những ai mà nói rằng là tôi đã có trải nghiệm địa ngục ở trên đây, thực sự là họ chưa biết là địa ngục, cho nên họ mới nói vậy thôi. Đó là cái nơi chắc chắn là sẽ không có một ai muốn ở đó khi mà mình kết thúc cái cuộc sống này.
Thì em nghĩ là khi mà mình mang khái niệm tội lỗi và mình nói về khái niệm tội lỗi đó, thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ liên quan về vấn đề là về địa ngục và thiên đàng. Đó là khi mà chúng ta nói về tội lỗi thì về cái vấn đề cuối cùng á thì nó là cái đó thôi. Kiểu như là tội lỗi ở cuộc sống này là một chuyện, nhưng mà tội lỗi ở mà ngăn cách chúng ta khỏi cái cuộc sống kế tiếp á thì nó là, em nghĩ là một cái chuyện lớn hơn nếu mà thực sự mình suy nghĩ về nó, đúng không? Nếu giống như là có một cái ông tác giả người Anh, ông viết rất là hay, ông nói là nếu mà cái đó không, một cái điều nào đó mà không có thật á thì là rất là ngu xuẩn để mình tin, nhưng mà nếu mà nó có thật á thì tại sao mình lại không tin vào cái điều đó, kiểu như vậy.
Đúng rồi. Thì anh nghĩ cũng đơn giản, chẳng hạn như là cái điện thoại đi. Cái điện thoại em nhìn thấy trong đó là điện thoại liên tục họ nó nhận các tín hiệu radio liên tục, các thông tin liên tục lên cái điện thoại của em. Nhưng mà mình đâu có nhìn thấy cái thông tin đó đâu. Mình đâu có nhìn thấy cái bước sóng của nó đi đâu, đúng không? Nhưng mà nó có. Nhưng đôi khi là mình phải, nói chung là mình phải chọn lựa chấp nhận tin hay không tin thôi, chứ còn để mà chứng minh thực thì chưa khoa học chưa có thể chứng minh được. Thế như anh hỏi thêm là ví dụ như vậy thì có phải ai cũng phạm tội lỗi không, có người nào mà không phạm tội lỗi không?
Trong Kinh Thánh có nói rằng vì ai cũng đã phạm tội và mất đi vinh quang của Đức Chúa Trời, thì em nghĩ là không có một con người nào ngoại trừ Chúa Giêsu. Không có một con người nào sống trên trái đất này mà không phạm tội và gọi là nghịch lại với Chúa. Bởi vì là mình chỉ cần một ly nước, nhưng mà mình chỉ cần nhỏ một cái giọt đen vô thôi là mình đã bị giấy bẩn rồi. Thì em nghĩ là không có ai mà không thực sự gọi là không phạm tội 100% cả. Và nếu mà có ai nói vậy á, thì họ đã phạm tội rồi đó. Là phạm tội nói dối.
Nói thêm để mọi người hiểu thêm không, mọi người sẽ thấy hơi mâu thuẫn. Là David nói ở đây là tất cả mọi người đều phạm tội lỗi. Vậy thì vừa rồi theo logic là khi mình phạm tội lỗi thì mình sẽ xuống địa ngục. Điều đó là đúng. Thế mà tại sao lại sẽ có người được lên thiên đường?
Thì khi mà chúng ta phạm tội lỗi, chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài là một cái người yêu thương chúng ta. Ngài không muốn để chúng ta như vậy. Và cái đó không phải là cái kế hoạch ban đầu. Kế hoạch ban đầu là Ngài muốn chúng ta ở trong một cái khu vườn rất là xinh đẹp ở với Ngài. Nhưng mà do chúng ta gọi là làm hư cái kế hoạch đó, nhưng mà Ngài vẫn có cái backup plan. Đó là thông qua Chúa Giê-xu. Thì chúng ta có thể sống bằng luật pháp của Chúa, là chúng ta sẽ là một cái con người 100% hoàn hảo để chúng ta có thể lên thiên đàng. Hoặc là chúng ta có thể sống thông qua Chúa Giê-xu, là cái người mà sẽ rửa sạch cái tội lỗi của mình để mình được lên thiên đàng. Thì nó chỉ có hai cái option đó thôi. Nhưng mà em nghĩ là không có một con người nào có thể sống cuộc sống 100%, cuộc sống 100% thánh khiết mà không phạm một tội nào cả, từ lúc sinh ra cho tới lúc mà họ qua đời.
Ừ. Tức là ai cũng sẽ phạm tội lỗi, nhưng mà những ai mà đặt đức tin theo Chúa Giê-xu và theo Ngài thì sẽ được cứu, đúng không?
Đúng rồi anh Cường. Và nó chủ đề về Chúa Giê-xu á, thì nó sẽ liên quan tới chủ đề ân điển.
Đúng rồi.
Thì có thể là nó sẽ trong một tập tiếp. Thì tập hôm nay chúng ta sẽ nói về tội lỗi, và tập tiếp theo chúng ta sẽ nói về ân điển và cách mà để cho chúng ta có thể gọi là thoát được cái tội lỗi mà chúng ta có thể lên thiên đàng và không phải xuống địa ngục.
Và nói thêm để mọi người cũng hiểu rằng là không phải là cơ đốc nhân khi mà trở thành cơ đốc nhân là sẽ không còn tội lỗi. Yeah. Mình vẫn có những phạm tội lỗi, nhưng mà mình sẽ nhận ra được tội lỗi của mình, và nó Chúa sẽ cho mình cái ân điển, và mình sẽ nói sâu về cái ân điển ở trong những tập khác để mình vượt qua và mình thay đổi con người mình, chứ không phải là cứ trở thành cơ đốc nhân là mình sẽ trở thành một con người vô tội, mình sẽ không còn tội lỗi nữa. Đó, để cho mọi người hiểu hơn.
Nó chỉ là sự khởi đầu của một hành trình mới thôi.
Đúng rồi, nhưng mà mình đã có Chúa Giê-xu đứng ra để bào chữa cho mình.
Cái người trong tòa thì là một cái người sẽ gọi là cả cho mình.
Đúng rồi. Thì khi Chúa Trời nhìn thấy nhìn mình thì không nhìn vào tội lỗi của mình, mà sẽ nhìn vào cái sự hy sinh của Chúa Giê-xu, sẽ nhìn vào thập tự giá để mà tha thứ cho mình. Yeah. Còn điều gì về tội lỗi mà mình cũng muốn nói? Còn nhiều nữa em muốn hỏi là sẽ có nhiều người hồi xưa mình thành cũng suy nghĩ rằng là tội lỗi thì sẽ có tội lỗi nặng, tội lỗi nhẹ, đúng không? Rõ ràng. Vậy thì ví dụ như có người ta nói tôi chỉ phạm tội lỗi nhỏ thôi, còn những cái tội nặng tôi không có phạm, tôi không có giết người, tôi không có cướp của, ví dụ như vậy, tôi chỉ phạm những cái tội nhỏ nhỏ thôi thì sao? Chẳng hạn như tôi chỉ có một lời nói dối nhỏ thì em có quan điểm của em về việc này là như nào?
Theo em nghĩ và những gì em biết thông qua việc đọc Kinh Thánh á, thì đối với Chúa thì đương nhiên á, là đối với chúng ta đúng không, thì sẽ có những cái tội nặng tội nhẹ, nhưng mà đối với Chúa tội là tội, và không có Ngài không có quan tâm là cái tội đó nặng hay nhẹ. Khi mà chúng ta làm một điều gì sai thì nó là sai, và em nghĩ là mình phải hiểu cái sự quan trọng của cái vấn đề đó, bởi vì là cái nơi mà chúng ta tới, cái thế giới bên kia mà khi mà chúng ta muốn ở với Chúa là nó hoàn hảo 100%, và cho dù chúng ta chỉ có 99,9% thì chúng ta cũng không thể nào vào được. Và cái tội nó nhỏ tới cỡ nào thì nó cũng không có cho chúng ta vào được cái vương quốc của Chúa. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là cái người này là phạm tội giết người, còn cái người này nói dối, thì kiểu như là họ nên có cái sự trừng phạt khác nhau, giống nhau ở thế gian này, không phải nha. Có nghĩa là mình vẫn phải theo cái luật pháp của cái thế gian này, của những cái quốc gia, đúng không? Thì là sẽ có những cái tội nặng nhẹ khác nhau. Nhưng mà đối với Chúa, mà chúng ta nói về cái sự nặng nhẹ của tội lỗi á, thì đối với Ngài tội lỗi là tội lỗi.
Anh rất thích cái đoạn mà David nói về cái việc là 100% và 99,9% á, thì anh rất là thích cái đoạn đó. Tại vì Chúa là tuyệt đối thánh khiết, cho nên dù chỉ một chút tội lỗi thôi thì cũng không thể nào mà lại gần Ngài được.
Có một cái này em nhớ nữa, và hồi xưa em có đặt cái câu hỏi vậy thì giống như hồi nãy em nói rồi, nhưng mà bây giờ em nói lại đi ha. Thì nếu mà vậy á, thì chẳng lẽ là mình đối xử cái người mà phạm tội nói dối giống như là cái người mà phạm tội giết người? Thì không phải như vậy. Cái này là hai cái vấn đề khác nhau. Cái vấn đề việc mà mình đối xử ở
cái đó là hình phạt.
Cái đó là hình phạt đúng không? Thì là hình phạt thì khác nhau ở khi mà mình nói dối, mình sẽ bị phạt khác nhau, khác với lại việc mình giết người. Nhưng mà cái vấn đề mình nói đây á, là nặng nhẹ. Cái nặng nhẹ đối với Chúa là liên quan tới cái việc là mình có vào được thiên đàng hay không.
Thì đúng rồi,
hai cái đó là hai cái vấn đề khác nhau. Mình không thể nào mình gom vô mình nói chung thành một vấn đề được.
Đúng rồi. Tức là cái tội lỗi nó tỷ lệ nghịch với cái sự thánh khiết. Thì khi mà mình đã tội lỗi là mình đã không còn thánh khiết nữa rồi. Ừ.
Và mình không vào được vương quốc của Chúa.
Nếu mà chỉ dựa vào cái bản thân mình á, cái có một điều rất hay là anh thấy rằng các tôn giáo khác họ cũng có khái niệm về tội lỗi, cho nên là em thấy họ sẽ cố gắng làm những cái việc lành, việc thiện để mà gọi là tích đức.
Hoặc là rửa sạch cái tội lỗi.
Dạ.
Yeah. Như vậy.
Rồi nó có những cái lễ nghi để mà mình xài sạch tội lỗi á. Thì theo em thì mình nói trước rằng nếu mà như vậy thì có hết không?
Theo như luật pháp của Chúa nói á, thì là để mình gọi là rửa sạch một cái tội lỗi thì mình phải có cái sự hy sinh và cái sự hiến tế. Thì trong trước khi mà Chúa Giêsu tới thì là dân Do Thái họ hiến tế khi mà họ có tội lỗi, nhưng mà đó chỉ rửa sạch được một phần nào thôi. Còn thực sự mà mình gọi là sạch 100% á thì không thể nào được, bởi vì như là một cái ly nước thì dù là nó có 99% là nước, còn 1% còn lại là mật á, thì nó vẫn là đã bị dính cái mật đó rồi, kiểu như là mình không thể nào mà mình lấy ra được hết cả. Còn anh Cường thì sao?
Thì anh hoàn toàn đồng ý với em. Thì anh nghĩ rằng là Chúa Giêsu có nói là ta là đường, ly, chân lý và ánh sáng, thì không ai có thể đến được với cha mà không qua ta. Thì anh nghĩ rằng nếu sẽ rất là có nhiều người nói rằng sẽ có nhiều con đường để được cứu rỗi, nhưng Kinh Thánh nói rằng là phải thông qua Chúa Giêsu.
Em thấy á, là có một cái điều này em nhận ra về Chúa Giêsu. Thì khi mà em càng ngày càng theo Ngài á, thì em mới thấy là những cái người lúc trước mà em tìm hiểu á, chưa có ai dám nói là mình là đường đi, chân lý và lẽ thật. Họ có thể là họ sẽ chỉ mình đi tìm lẽ thật, nhưng mà không ai nói mình là một cái đường đi, chân lý và lẽ thật. Và khi mà Chúa Giêsu nói vậy á, thì nó chỉ có hai trường hợp thôi. Một là Ngài nói xạo, hai là Ngài nói thật. Đúng không? Thì nếu mà Ngài nói xạo thì mình khùng mình mới theo. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi gì nếu Ngài nói thật thì sao? Đó thì đối với những bạn đang nghe và mình đang suy nghĩ về cái điều đó, thì mình hãy thử đặt cái câu hỏi coi. Thì chỉ có hai cái trường hợp đó thôi.
Vậy thì David nói vậy, anh tự nhiên ngày này ra một ý vậy. Sẽ có người đặt câu hỏi là Chúa Giêsu là con người đúng không? Tại sao Ngài lại không có tội lỗi?
Vậy theo anh Cường thì sao?
Tại vì Chúa là gọi là fully man, tức là một con người hoàn toàn, nhưng mà vẫn là fully God. Chúa không phải là một người đơn giản được sinh giống như mình. Chúa được sinh bởi Đức Thánh Linh, cho nên Chúa vẫn có cái phẩm chất của Đức Chúa Trời. Và Ngài là Đức Chúa Trời, cho nên là Ngài hoàn toàn, Ngài vẫn có những cái điểm yếu, bị mệt mỏi, bị cám dỗ giống như loài người, nhưng Ngài không phạm tội, bởi vì Ngài vẫn là Chúa. Cái khái niệm này nó hơi phức tạp một chút nếu mà nhớ những bạn nào mà chưa biết về cái niềm tin cơ đốc. Nhưng mà để cho mình giải thích rõ để mọi người đỡ có một số cái lăn tăn như vậy. Nếu mà các bạn, thực ra khi cái này nó rất là cơ bản, tất cả những điều mà David và Cường nói, người ta đã nói hàng nghìn năm nay rồi, hơn 2000 năm nay rồi, không có một cái điều gì mới hết. Đây chỉ là những điều niềm tin cơ đốc rất là cơ bản. Và tụi mình cũng không có ý định là làm một cái điều gì đó mới mẻ, mình chỉ muốn làm lại những cái điều, nói những cái điều mà Chúa đã phán thôi, để cho mọi người biết thôi. Không phải cái gì mới hết.
Thì đó là kiểu như là khi mà mình nói về tội lỗi thì mình sẽ nói về những cái vấn đề khác á. Thì về ân điển nè, và về việc được tha tội như thế nào. Bởi vì là chúng không ai mà tự tha tội cho mình được hết. Đó là một cái điều em thấy là chắc chắn luôn. Là không thể nào mà mình nói dối mà nó ta tự tha tội cho ta, không có ai có cái quyền đó hết. Nhưng mà Chúa Giêsu là người duy nhất có thể tha tội cho người khác, và Ngài đã làm rất là nhiều. Và cũng là cái lý do đó, và rất là nhiều thắc mắc đó, là tại sao Chúa Giêsu lại tha tội, lại tha tội được cho người khác, bởi vì Ngài là Chúa và Ngài có cái quyền để Ngài tha tội cho người khác.
Dạ. Và đây cũng là một lý do, nói về tội lỗi thì sẽ cũng là một phần lý do tại sao là nhiều người không tiếp nhận và tin Chúa. Có thể họ thân tâm họ biết điều đó có thật, nhưng mà chính vì cái tội lỗi khiến họ xa cách và họ không muốn thay đổi. Cho nên có nhiều người, tội lỗi là một cái rào cản rất lớn khi mà mọi người đến với Chúa, cho nên là phải nhận biết được mình là có tội. Nhưng mà khi mình biết có tội rồi thì trong tập này chắc là mình không có đủ thời gian, nhưng mà mình sẽ nói vào một tập khi mình biết mình có tội mình sẽ phải làm gì.
Thì cái đó là mọi người thì cái đó mọi người sẽ đón xem trong tập tiếp theo trong một cái chuỗi series liên quan về tội lỗi này ha.
Cường cũng khích lệ mọi người là nếu mà thực sự mình, các bạn có cảm thấy là được cảm động bởi Chúa thông qua lời của Cường hoặc David thì mọi người cũng nên tìm hiểu, đọc Kinh Thánh, hoặc là ghé những cái hội thánh Tin Lành chính thống để mình có được cái sự hướng dẫn nó rõ ràng hơn. Thì rất mong là mọi người sẽ tìm được đến chân lý ha.
Thì ngoài những cái gì mà anh Cường nói ra, thì nếu mà mọi người có thể là mình đang cân nhắc thôi, kiểu như là mình đang tìm hiểu về Chúa Giêsu và về tội lỗi và về việc là mình được tha thứ như thế nào á, thì mà mình không có thời gian hoặc là mình vẫn cảm giác ngại mà mình không muốn đi tới hội thánh đi, thì mọi người vẫn có thể liên lạc với anh Cường và David thông qua Instagram, những cái trang mạng xã hội mà trên The Peace Project mà anh Cường và David sẽ ghi trong cái phần mô tả và cũng như là trong cái trang nói chung á. Thì mọi người có thể còn vấn đề gì mà mình thắc mắc về tội lỗi thì anh Cường và David sẽ cố gắng hết sức của không phải hết sức của mình nữa, nhưng mà sẽ cầu nguyện và xin Chúa cho cái lời khôn ngoan nhất mà có thể giải thích cho mọi người theo những cái trải nghiệm cá nhân của Cường và David.
Chắc là để kết thúc thì mình sẽ cầu nguyện hướng dẫn mọi người để nếu trong trường hợp mọi người nhận biết mình có tội lỗi thì hoặc là chỉ để Chúa giúp mình nhận ra được cái tội lỗi của mình đi ha. Mình cầu nguyện sao, David cầu nguyện sao?
Thì bây giờ khi mà mọi người có thể là bạn đang nghe và bạn đã sẵn sàng và bạn muốn nhận biết được rằng là mình đã có tội lỗi, thì mình sẽ bạn sẽ cùng David và anh Cường cầu nguyện để hỏi xin cái sự tha thứ thông qua Chúa Giêsu.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì mọi việc mà Chúa đã làm trong cuộc sống của chúng con, Chúa ơi. Chúng con biết rằng mình là tội nhân, chúng con không bao giờ đủ tốt đối với Ngài cả, Chúa ơi. Giờ đây xin Chúa hãy chỉ cho con, chúng con thấy những điều nào mà sai trái trong tấm lòng của chúng con mà chưa được đẹp lòng Ngài, Chúa ơi. Xin Chúa hãy tha thứ những tội lỗi của chúng con. Xin Chúa hãy tiếp sức cho chúng con để chúng con thay đổi. Trong danh Chúa Jesus Christ cầu nguyện. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa và cảm ơn lời cầu nguyện của anh Cường. Đối với những bạn đang nghe và mình đang có những thắc mắc về tội lỗi và mình đang muốn tìm hiểu, thì David muốn cho bạn biết rằng là cái việc đó rất là dũng cảm, là mình đã quyết định mình đi tìm kiếm sự thật, và David chắc chắn rằng là cái việc này sẽ chỉ mang lại những điều tốt đẹp cho bạn thôi. Thì sau khi mà bạn nhận biết được rồi đó, thì đây là cái phần đầu tiên của cái hành trình, và hy vọng trong những tập sau David và anh Cường có thể cùng bạn khám phá những cái gì mà bạn còn thắc mắc về đức tin, về tội lỗi cũng như là về sự tha thứ, vân vân và vân vân.
Ok, bye bye.
Chào mọi người và hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Bye.